Đài Paris RFI Tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Tú Anh, Mai Vân và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 21 tháng 3, 2014. Tòa Bảo hiến Thái Lan hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử quốc hội ngày 2 tháng 2. Trung Quốc điều động ít nhất 7 chiếc tàu đến vùng phát hiện vật nổi nghi là của máy bay mất tích. Ukraine ký thỏa thuận chính trị với Liên hiệp châu Âu, Pháp, Đức đình chỉ hợp tác quân sự với Nga. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ bị lên án vì kiểm duyệt mạng xã hội Twitter. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng Ukraine làm thay đổi cục diện thế giới. Kính thưa quý vị, trong phán quyết được công bố ngày hôm nay, Tòa Bảo hiến Thái Lan tuyên bố cuộc bầu cử quốc hội ngày 2 tháng 2 vừa qua là không có giá trị, lý do là vì các cuộc bầu cử này không được tổ chức cùng một ngày và đã không diễn ra đồng loạt trên toàn quốc.
Đảng phe Thái của Thủ tướng Dinglak Sinavat chiến thắng trong cuộc bầu cử trước kỳ hạn đã được tổ chức cách nay hơn một tháng trong bầu không khí hỗn loạn, nhưng kết quả chung cuộc còn phải chờ hai cuộc bầu cử bổ sung vào tháng 4 sắp tới ở những đơn vị mà vào tháng 2 vừa qua đã bị các cuộc biểu tình phong tỏa đường phố của đối lập ngăn cản. Một giáo sư luật tại thủ đô Bangkok đệ đơn yêu cầu Tòa Bảo hiến Thái Lan hủy bỏ cuộc bầu cử không chờ kết quả bổ sung với lý do các cuộc bầu cử đó đã không diễn ra đồng đều và không diễn ra cùng ngày. Tòa Bảo hiến đã ngả theo lập luận này, đúng theo như mong muốn của bên đối lập Thái Lan, mà thành phần nòng cốt là giới trung lưu và thượng lưu trí thức tại thủ đô. Chuyên gia David Stackfus ở Bangkok nhận định, Tòa Bảo hiến Thái Lan đã công khai thiên vị các nhóm chống chính phủ và điều này sẽ làm thiệt hại cho uy tín liêm chính của tòa án. Theo AFP, quyết định của Tòa Bảo hiến đã làm chậm lại việc thành lập nội các mới tại Thái Lan, nhưng tạo cơ may dẫn đến giải pháp chấm dứt khủng hoảng chính trị, với điều kiện là đối lập từ bỏ chiến thuật tẩy chay bầu cử. Ủy ban bầu cử quốc gia cũng cho biết sẽ đề nghị lãnh đạo đảng phái các bên thương thảo một ngày bầu cử mới, tuy nhiên phe thủ tướng lo ngại là bà Dinglak sẽ bị mất chức trước khi bầu lại. Ủy ban quốc gia chống tham nhũng lên án thủ tướng Dinglak Sinavat đã có nhiều sơ sót trong chương trình trợ giá gạo cho nông dân, bà có nguy cơ bị Thượng viện lật đổ trong một cuộc biểu quyết sắp tới. Để lật đổ Thủ tướng Dinglak bị tố cáo là bù nhìn do người Anh là Thủ tướng bị lật đổ Thaksin từ Đô Hoa, nơi ông sống lưu vong giật dây, một bộ phận đối lập Thái Lan đã xuống đường nhiều tuần lễ gây áp lực, đòi chính phủ phải trao quyền lại cho một hội đồng nhân dân. Phe này đã phong tỏa đường phố và ngày bầu cử quốc hội trước hạn kỳ, làm khoảng 10 phòng phiếu phải đóng cửa. Trước đó, họ ngăn chặn các ứng cử viên ghi danh tại 28 đơn vị. Đảng Dân Chủ đối lập biết chắc sẽ thua đảng Phe Thái vì gia tộc Sinavat có nhiều ảnh hưởng trong giới công chúng bình dân ở các tỉnh miền Bắc Thái Lan. Tình trạng mua phiếu cũng rất bình thường tại quốc gia này.
Truyền thông Trung Quốc hôm nay cho biết Bắc Kinh sẽ gửi ít nhất 7 chiếc tàu đến vùng biển phía nam Ấn Độ Dương, nơi đã được phát hiện những vật nổi tình nghi là các mảnh vỡ của chiếc Boeing bị mất tích.
13 ngày sau khi chuyến bay MH370 của hãng Malaysia Airlines nối liền Kuala Lumpur và Bắc Kinh bị mất tích, công cuộc tìm kiếm tập trung trên một vùng biển băng giá rộng khoảng 23.000 cây số vuông cách Perth, thành phố lớn miền Tây nước Úc, khoảng 2.500 cây số phía tây nam. Hãng thông tấn Trung Quốc cho biết thêm là tàu phá băng Tuyết Long hiện thả neo ở cảng Fremantle gần Perth sẽ đến khu vực tìm kiếm. Trong tổng số 239 người trên chuyến bay thì có 154 người Trung Quốc. Thân nhân của những người mất tích vẫn ngóng chờ tin tức tại khách sạn Lệ Đô ở Bắc Kinh. Họ tập hợp tại đây từ ngày 8 tháng 3. Không khí đã căng thẳng hẳn lên sau thông báo của Úc là đã phát giác mảnh vỡ tình nghi là của chiếc máy bay Malaysia. Thông tin viên RFI tại Bắc Kinh cho biết thêm về tâm trạng những người chờ tin tức.
Chaque bribe d'information pourrait apporter la confirmation que les familles craignaient le plus.
Mỗi mẫu tin đều có thể xác nhận điều mà họ lo ngại nhất. Từ ngày 8 tháng 3 đến nay, họ vẫn bám vào hy vọng người thân của họ sẽ trở về an toàn. một người đàn ông chờ tin của người cô cho biết là mọi người ở đây đều hy vọng những mảnh vỡ được phát giác không phải là của chiếc Boeing. Khi được thông báo đây là một vụ cướp máy bay, chúng tôi đều tin là thân nhân của chúng tôi còn sống, nhưng bây giờ thì khác. Từ gần 2 tuần lễ nay, thân nhân các hành khách trên chuyến bay bị mất tích, không dám rời khách sạn vì phải chờ đợi thông tin nhỏ giọt của hãng Malaysia Airlines. Trong một cuộc nói chuyện qua điện thoại, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảm ơn Thủ tướng Úc Tony Abbott về đóng góp quan trọng của Úc trong tìm kiếm máy bay mất tích ở Ấn Độ Dương. Ông đồng thời cũng yêu cầu Úc tăng cường các phương tiện hậu cần. Các chiếc tàu đã được Trung Quốc huy động vào công cuộc tìm kiếm hiện đang ở quá xa khu vực. Chỉ có tàu phá băng Tuyết Long ở các nơi phát hiện các mảnh 2.500 km là có thể đến nơi trong khoảng 2 ngày.
Heike Schmidt, Pekin, RFI.
Còn tại Đài Loan, nhóm sinh viên biểu tình chiếm trụ sở Quốc hội tỏ ý kiên quyết không lùi bước và dọa sẽ có nhiều hình thức đấu tranh mới nếu yêu cầu của họ không được chính quyền đáp ứng. Những người biểu tình cực lực phản đối việc chính quyền muốn Quốc hội phê chuẩn một hiệp định thương mại với Trung Quốc mà không cần thảo luận.
Trả lời hãng tin Pháp AFP, lãnh đạo phong trào phản đối xác định là sinh viên sẽ tiếp tục chiếm đóng Quốc hội ngày nào mà Tổng thống Mã Anh Cửu chưa đáp ứng yêu cầu của họ hay mở đối thoại với sinh viên và dân chúng. Sinh viên cũng sẽ có những hành động cụ thể khác sẽ được thông báo sau. Đối với những người biểu tình, hiệp định đã ký với Trung Quốc nhưng chưa phê chuẩn, chỉ gây tổn hại cho Đài Loan mà thôi, trên mặt kinh tế cũng như chính trị, vì Bắc Kinh có thể gây sức ép trên Đài Loan. Người biểu tình, phần đông là sinh viên, đã xông vào chiếm cứ hội trường chính của Quốc hội Đài Loan vào hôm thứ Ba. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Đài Loan có một sự cố như thế. Hàng trăm cảnh sát đã cố trục xuất họ vào hôm thứ Tư, nhưng vô hiệu. Cảnh sát hôm nay tiếp tục dựng rào cản chung quanh phủ tổng thống, dự phòng ngoại bất trắc, trong lúc 2.000 nhân viên cảnh sát được triển khai ở Quốc hội vào lúc 200 sinh viên cố thủ bên trong bàn thảo kế hoạch hành động. Phong trào biểu tình đòi Tổng thống Mã Anh Cửu hoang trả về Trung Quốc bản hiệp định, chống lại ý định của chính phủ muốn phê chuẩn văn kiện này bất chấp sự phản đối của người dân. Vào hôm nay, chỉ có khoảng 12.000 người biểu tình bên ngoài Quốc hội để ủng hộ những người phản đối. Báo chí Đài Loan không ngần ngại gọi đây là cuộc cách mạng hoa lại của Đài Loan.
Ukraine xích gần lại Liên hiệp châu Âu qua việc ký kết thỏa thuận chính trị, đúng vào ngày mà Tổng thống Vladimir Putin phê chuẩn việc sáp nhập vùng Crimea vào Nga. Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã đại diện Ukraine ký thỏa thuận này với các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu tại cuộc họp thượng đỉnh ở Brussels ngày hôm nay. Thỏa thuận ký hôm nay chỉ liên quan đến vế chính trị của hiệp định liên kết Ukraine với Liên hiệp châu Âu. Việc ký kết vế kinh tế của hiệp định, tức là việc thiết lập vùng tự do trao đổi mậu dịch, sẽ chờ đến khi thành lập chính phủ mới của Ukraine sau cuộc bầu cử ngày 25 tháng 5 và đến khi Ukraine tiến hành các cải tổ theo yêu cầu của Quỹ tiền tệ quốc tế. Qua việc ký kết thỏa thuận này, các lãnh đạo châu Âu muốn bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Ukraine sau khi loan báo các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Hôm qua, Quốc hội Ukraine đã thông qua nghị quyết khẳng định là nước này sẽ không bao giờ công nhận việc sáp nhập Crimea vào Nga và tuyên bố sẽ không ngừng đấu tranh để giải phóng vùng đất này. Trước đó, hôm thứ Tư, chính quyền Kiev đã loan báo nhiều biện pháp đối với Moscow, trong đó có việc thiết lập visa nhập cảnh đối với công dân Nga. Về phía Moscow cũng đã bắt đầu phát hộ chiếu Nga cho người dân vùng Crimea. Hôm qua, Viện Duma, tức là Hạ viện Nga, đã phê chuẩn hiệp ước sáp nhập vùng này vào Nga. Hôm nay đến được Hội đồng Liên bang, tức là Thượng viện Nga, phê chuẩn hiệp ước này. Ngay sau đó, Tổng thống Putin đã ký các đạo luật hoàn tất việc sáp nhập Crimea vào Nga. Thủ tướng Ukraine hôm qua tuyên bố là nước này sẽ đáp trả về mặt quân sự mọi mưu toan của Nga sáp nhập các vùng thân Nga ở miền đông nước này. Tuy vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã bảo đảm với đồng nhiệm Hoa Kỳ là sẽ không xâm chiếm miền đông Ukraine. Trong khi đó, Đức vừa thông báo đình chỉ mọi hợp tác quân sự với Nga, kể cả lĩnh vực xuất khẩu linh kiện. Paris cũng tuyên bố ngưng hợp tác quân sự với Nga, trừ các cuộc tiếp xúc trong khuôn khổ cam kết quốc tế. Thông tin viên Guillaume Nodan từ Brussels phân tích về chiến thuật của Liên hiệp châu Âu khi ra các biện pháp trừng phạt nước Nga.
Du temps de la guerre froide, les stratèges employaient l'expression de riposte graduée.
Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, các nhà chiến lược sử dụng từ trả đũa từng bước phù hợp theo mức độ tấn công của đối phương. lần này sau khi loại trừ biện pháp quân sự, Liên hiệp châu Âu cũng áp dụng chiến thuật trả đũa từng bước với Nga để đáp trả thái độ thô bạo của Điện Kremlin trên hồ sơ Ukraine. Để có được tiếng nói thống nhất, Liên hiệp châu Âu đã làm theo kế hoạch dự kiến ban đầu. Sau khi ban hành biện pháp trừng phạt nhắm vào cá nhân 21 nhân vật Nga và Ukraine thân Nga, phong tỏa tài sản và cấm visa, danh sách được kéo dài thêm đến 12 người nữa, tổng cộng 33 người, gần như không khác gì danh sách của Mỹ. Cho đến bây giờ, theo luận vận của châu Âu, giải pháp trừng phạt kinh tế và thương mại chỉ được tính đến trong trường hợp tình hình xấu thêm. Mục đích của Liên hiệp châu Âu là khuyến cáo Điện Kremlin không được quá chớn xâm phạm đến các vùng lãnh thổ khác của Ukraine sau khi kiểm soát Crimea. Điều này cũng nhằm mục đích thúc đẩy Moscow đối thoại về việc để quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE hoạt động trên toàn lãnh thổ Ukraine. Nếu Nga từ chối, thì Liên hiệp châu Âu sẽ đơn phương lập đoàn quan sát viên OSCE. Tạm thời, Liên hiệp châu Âu ký với Ukraine thỏa thuận chính trị trong hiệp ước cho phép Kiev làm thành viên liên kết với Liên Âu. Nói một cách khác, Brussels chính thức công nhận chính quyền lâm thời tại Ukraine, cho dù Tổng thống Pháp có tuyên bố Ukraine không thể tự cho mình sẽ là thành viên của Liên hiệp châu Âu.
Yom Luna, Brussels, RFI.
Sau khi Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ loan báo ý định tăng cường các biện pháp trừng phạt nhắm vào Moscow, hai cơ quan thẩm định tài chính quốc tế là Fitch và Standard & Poor's đã lần lượt hạ điểm đánh giá nước Nga. Lý do được nêu bật là những rủi ro có thể nảy sinh đối với Nga từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây.
Cơ quan thẩm định tài chính Fitch thông báo vào hôm nay là đã hạ điểm triển vọng của Nga từ ổn định xuống tiêu cực do những rủi ro gắn liền với lệnh trừng phạt của phương Tây. Thông báo của Fitch có nghĩa là sắp tới đây, Nga sẽ bị mất điểm 3B hiện tại, một mức điểm đánh giá dù chỉ trung bình, nhưng cho thấy Nga còn khả năng thanh toán một cách thích ứng. Giải thích về quyết định hạ điểm, Fitch cho biết, các ngân hàng và giới đầu tư Mỹ và châu Âu có thể không cho Nga vay mượn trong tình hình hiện nay, hoạt động kinh tế Nga có thể chậm lại thêm, và lĩnh vực tư nhân sẽ phải nhờ đến trợ giúp của nhà nước. Vẫn theo Fitch, tác động của các biện pháp trừng phạt đã được thông báo, trước mắt không quan trọng, nhưng việc sáp nhập Crimea sẽ khiến Hoa Kỳ và châu Âu mở rộng trừng phạt để đáp trả. Kịch bản xấu nhất là Hoa Kỳ có thể cấm các định chế tài chính, giao dịch với các ngân hàng và tập đoàn Nga. Trước đây, Fitch từng thông báo là sẽ xem xét triển vọng của Nga vào trung tuần tháng 7 năm nay, nhưng đã quyết định loan báo sớm hơn do tình hình khủng hoảng hiện tại. Fitch cũng hạ dự báo tăng trưởng của Nga xuống dưới mức 1% cho năm nay và 2% cho năm tới 2015. Trong năm 2013, thì tăng trưởng của Nga vốn dĩ đã bị chậm lại rồi với tỷ lệ 1,3%. Tối qua, thì một định chế thẩm định tài chính khác là Standard & Poor's cũng đã thông báo hạ điểm Nga xuống mức tiêu cực. Nguyên do cũng là những rủi ro gắn liền với các trừng phạt quốc tế nhắm vào Moscow.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, thủ tướng nước này đang bị dư luận trong và ngoài nước chỉ trích kịch liệt sau khi ông quyết định đóng cửa mạng xã hội Twitter.
Vào đầu tháng này, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan đe dọa cấm cửa YouTube và Facebook sau khi các mạng xã hội loan tải một số đoạn băng điện đàm mà theo đó người đứng đầu chính phủ Ankara có hành vi tham ô. Tối hôm qua, Bộ Bưu điện Viễn thông cho biết theo lệnh của tòa án chặn truy cập vào Twitter, lệnh cấm này ban hành vào lúc Thổ Nhĩ Kỳ sắp bầu lại chính quyền địa phương vào hai tuần tới đây, một cuộc bầu cử được xem là trưng cầu dân ý ủng hộ hay không Thủ tướng Erdogan. Biện pháp kiểm duyệt tự do thông tin này vừa vô hiệu, vừa bị lên án. Theo AFP, ngay sau khi lệnh cấm được thông báo, cộng đồng mạng vẫn có thể vượt rào nhờ vào hệ thống VPN. Đức Quốc, nơi có cộng đồng Thổ Nhĩ Kỳ đông đảo nhất châu Âu, phát ngôn viên chính phủ Merkel, ông Stefan Seiber, cho biết không phải nhà nước là người quyết định phương tiện truyền đạt thông tin của công dân trong chế độ dân chủ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức Martin Schäfer nhấn mạnh đây không phải là lần đầu tiên chúng ta thấy thiếu sót của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ về tự do báo chí. Liên hiệp châu Âu qua tuyên bố của Ủy viên đặc trách công nghệ thông tin mới Nini Kos mạnh mẽ lên án chính quyền Ankara có hành động cấm cản, thông tin vừa vô ích vừa hèn hạ. Nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và cộng đồng quốc tế xem đây là hành động kiểm duyệt quyền tự do ngôn luận, quyền tự do thông tin và những quyền căn bản trong một xã hội dân chủ. Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz cũng cho rằng, khi kiểm duyệt thông tin trên mạng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chứng tỏ không đủ bản lãnh đưa đất nước vượt qua thử thách của thế kỷ 21 và cũng không phải là cách thức hay nhất để được hội nhập vào châu Âu.
Chính quyền Afghanistan hôm nay chính thức xác nhận một toán đặc công Taliban đã tấn công vào một khách sạn sang trọng ngay trung tâm Kabul, làm ít nhất 9 người chết. Trong số nạn nhân có 4 người ngoại quốc và một nhà báo của hãng tin AFP.
Theo thông cáo của Bộ Nội vụ Afghanistan, cuộc tấn công diễn ra tối hôm qua, 4 người trang bị súng lục đã lẻn vào khách sạn Serena, nổi tiếng nhất Kabul, nơi đón rất nhiều khách nước ngoài. Họ đã nổ súng vào số khách tụ tập tại nhà hàng của khách sạn. Cuộc tấn công chỉ chấm dứt 3 tiếng đồng hồ sau đó, những kẻ tấn công đều bị lực lượng an ninh hạ sát. 9 người chết tại chỗ, không kể các kẻ khủng bố. Trong số nạn nhân có nhà báo của hãng tin Pháp AFP, Sabda Ahmad, cùng vợ và 2 đứa con. 4 người ngoại quốc bị thiệt mạng, chỉ gồm một người Canada, một người New Zealand, một người Ấn Độ và một người Pakistan. Riêng theo Ngoại trưởng Paraguay, thì còn có một cựu nhân viên ngoại giao nước ông, đó là ông Luis Maria Duarte. Ông Duarte đến Kabul trong phái đoàn quan sát bầu cử của Viện NGI của Mỹ. Theo giới quan sát, vụ khủng bố nhắm vào khách sạn Serena được canh chừng cẩn mật, phản ánh tình trạng mất an ninh nghiêm trọng và ngày xấu đi hơn tại Afghanistan trước cuộc bầu cử tổng thống vào đầu tháng 4. Taliban đã lên tiếng cảnh cáo là họ sẽ gây rối, phá hoại cuộc bầu cử, tấn công vào giới chính khách, những người tổ chức bầu cử, các quan sát viên. Giới quan sát lo ngại rằng tình hình Afghanistan còn hỗn loạn thêm với nhiều cuộc tấn công khủng bố khác trong những ngày tới.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng Ukraine làm thay đổi cục diện thế giới. Khủng hoảng Ukraine đang làm thay đổi cục diện thế giới, làm nổi rõ sự yếu kém về mặt chính trị của Liên hiệp châu Âu và sức nặng về mặt địa chiến lược của Nga. Khủng hoảng này cũng đánh dấu sự trở lại của Hoa Kỳ trên sân khấu châu Âu. Đó là nhận định chung của các chuyên gia được hãng tin AFP trích dẫn ngày hôm nay. Theo nhận định của ông Thomas Gomard, chuyên gia Viện Quan hệ Quốc tế của Pháp, khi sáp nhập vùng Crimea vào Nga một cách nhanh chóng như thế, Tổng thống Putin đã khiến phương Tây sững sờ. Liên hiệp châu Âu đã thi hành các biện pháp trừng phạt nhắm vào những nhân vật của Nga và thân Nga ở Ukraine, nhưng chuyên gia Gomard cho rằng những biện pháp trừng phạt đó không tương xứng với tầm mức của vấn đề. Có thể nói Liên hiệp châu Âu hiện nay đang là nạn nhân của tình trạng phụ thuộc về mặt năng lượng và kinh tế vào Nga. Nhiều tập đoàn như Total của Pháp đã đầu tư rất nhiều vào Nga. Vốn của các doanh nghiệp Nga cũng đang góp phần quan trọng vào thị trường chứng khoán London. Liên hiệp châu Âu đã dự tính sẽ đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng để bớt phụ thuộc vào Nga, nhưng đó chỉ là mục tiêu dài hạn. Cái khó nhất đối với Liên hiệp châu Âu hiện nay là trừng phạt Moscow một cách hiệu quả, nhưng không làm suy yếu một nền kinh tế mà hiện vẫn đang hồi phục. Châu Âu đang ở thế yếu, rốt cuộc chính Hoa Kỳ đã vượt lên tuyến đầu để đáp lại những mối lo ngại của các nước thuộc khối Liên Xô cũ. Trong những năm gần đây, Washington đã phần nào bỏ rơi châu Âu để xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương, nhưng khủng hoảng Ukraine buộc Hoa Kỳ phải quay trở lại châu Âu, cụ thể qua việc gửi thêm 6 chiến đấu cơ F-16 đến Ba Lan và qua chuyến công du của Phó Tổng thống Joe Biden đến Ba Lan và 3 nước vùng Baltic, tất cả đều là thành viên khối NATO. Cũng giống như vào thời chiến tranh lạnh, Nga và Mỹ quay trở lại thế đối đầu. Do các lãnh đạo Âu-Mỹ hiện giờ loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự đối với Moscow, cho nên qua việc sáp nhập Crimea vào Nga, Tổng thống Putin có lẽ muốn thử xem ông có thể nắn gân phương Tây đến mức độ nào. Trong khi cuộc ngân sách quân sự của nhiều nước thành viên khối NATO bị cắt giảm, thì Nga lại loan báo tăng 44% ngân sách quốc phòng trong 3 năm tới. Theo dự báo của các chuyên gia, Tổng thống Putin sẽ không dừng ở việc sáp nhập Crimea vì ông vẫn không từ bỏ giấc mơ xây dựng một liên hiệp Âu Á, một thứ Liên Xô tái sinh. Moscow đã ký các hiệp định thuế quan với Belarus, Kazakhstan và Armenia, nhưng giấc mơ nói trên sẽ không thành tựu nếu không có sự tham gia của Ukraine. được mời tham gia Liên minh Âu Á-Georgia mà một phần lãnh thổ đang bị quân Nga chiếm đóng từ năm 2008 và Moldavia đã từ chối và đã chọn ký hiệp định liên kết với Liên hiệp châu Âu. Tuy Nga hiện là nước sản xuất dầu thô hàng đầu thế giới và sản xuất khí đốt đứng hàng thứ hai, nhưng ngoài hai nguồn tài nguyên đó, kinh tế Nga còn rất yếu, trong khi đó nước này còn gặp phải tình trạng dân số sụt giảm. Ấy là chưa kể, trong cuộc biểu quyết vừa qua về nghị quyết lên án việc sáp nhập Crimea vào Nga, Trung Quốc đã không bỏ phiếu, tức là đã không sử dụng quyền phủ quyết. Đây là một dấu hiệu cho thấy Nga đang bị cô lập hơn trên trường quốc tế. Cuộc đối đầu với Trung Quốc, nếu sau này có xảy ra, sẽ gây go hơn rất nhiều đối với Nga. Tuy vậy, trong cuộc đọ sức hiện nay với phương Tây, với tư cách thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, Nga vẫn còn nắm một số con chủ bài, bởi vì không có Moscow thì không thể nào giải quyết được vấn đề Syria cũng như vấn đề hạt nhân Iran và Bắc Triều Tiên. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình, đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thùy My, sau đó là tạp chí Văn hóa nói về cuộc triển lãm mang tên Objective Việt Nam, tức là cuộc triển lãm ảnh đầu thế kỷ 20 của trường Viễn Đông Bác Cổ tại Paris, trọng thành phụ trách với phần phỏng vấn bà Isabelle Pujol, phụ trách thư viện ảnh của trường này. Cuối cùng sẽ là một cuộc sống muôn màu do Thanh Hà phụ trách, còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự.
Sự kiện Nga sáp nhập Crimea làm lãnh thổ của mình đã dội một gáo nước lạnh vào con nước Liên Xô cũ, nơi mà Tổng thống Nga nhận được rất ít sự ủng hộ chính thức. Những quốc gia có vấn đề với các phe ly khai được Nga hỗ trợ thì lên án, còn những nước khác thì giữ thái độ im lặng, quan sát một cách thận trọng. Hôm thứ Tư, 19 tháng 3 vừa qua, ông Gheorghe Margvelashvili, Tổng thống Georgia, quốc gia thuộc Liên Xô cũ, nằm ở phía nam Kafkaz và thân phương Tây, đã tuyên bố, các sự kiện ở Ukraine là mối đe dọa không chỉ cho sự ổn định trong khu vực mà còn cho trật tự thế giới. Tháng 8 năm 2008, Georgia đã nếm mùi trận chiến 5 ngày với Nga, sau đó Điện Kremlin công nhận Nam Ossetia độc lập cùng với một lãnh thổ ly khai khác là Abkhazia và triển khai hàng ngàn binh lính. Tbilisi và các nước phương Tây tố cáo một sự chiếm đóng trên thực tế. Về phần chính quyền của hai lãnh thổ ly khai này được Moscow chống lưng và không được cộng đồng quốc tế nhìn nhận, đã vỗ tay hoan nghênh việc Nga sáp nhập Crimea sau khi kiểm soát được bán đảo này bằng các lực lượng thân Nga và tổ chức cuộc trưng cầu dân Ý hôm 16 tháng 3 vừa qua.
Moldova, quốc gia thuộc Liên Xô cũ, với đa số dân nói tiếng Rumani, nằm giữa Rumani và Ukraine, cho biết rất quan ngại kịch bản Ukraine sẽ lặp lại trên lãnh thổ nước mình. Tại phần đất phương đông của Moldova là Transnistria, cư dân hầu hết là người Nga và Ukraine. Vùng này đã ly khai với sự ủng hộ của Nga sau cuộc chiến tranh năm 1992, một năm sau khi Liên Xô sụp đổ, nhưng không được bất kỳ một quốc gia nào công nhận.
Tổng thống Moldova Nicola Timofti tuyên bố, có quá nhiều cái chung giữa các sự kiện tại Crimea và tình hình ở Transnistria. Chúng tôi có những thông tin, theo đó có những sự việc cụ thể được tiến hành nhằm gây bất ổn tình hình. Chính quyền Nga hôm thứ Năm 20 tháng 3 họp về vấn đề hỗ trợ cho Transnistria. Cuộc hội nghị này đã được Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin loan báo từ hôm thứ Ba và lên án nước Ukraine láng giềng đã quyết định phong tỏa Transnistria trên thực tế. Hôm qua tại Washington, Tổng thư ký khối NATO Anders Fogh Rasmussen khẳng định Moscow can thiệp vào Crimea nằm trong một chiến lược toàn cầu của Nga.
Tổng thống Nursultan Nazarbayev của Kazakhstan, đất nước Trung Á giàu tài nguyên dầu khí và là một trong những đối tác quan trọng nhất của Nga, mà vùng thảo nguyên là nơi đặt sân bay vũ trụ Baikonur, 26% dân số là người Nga, đã giữ im lặng hoàn toàn.
Nhà phân tích Konstantin Kalachev, trưởng nhóm chuyên gia chính trị khẳng định, Kazakhstan tỏ ra ngoan ngoãn, chứng tỏ mình vẫn là một đối tác của Nga, nhưng tại các vùng mà dân cư người Nga và người Kazakhstan tương đương nhau hay dân số Nga chiếm đa số, các tiến trình nhằm đảo ngược tỷ lệ này đang được tiến hành. Một đối tác tầm cỡ khác là Belarus, đất nước có chế độ độc tài, nằm kế Liên hiệp châu Âu, tỏ ra hết sức thận trọng. Trong thông báo ngày hôm qua, Minsk cho biết chỉ muốn tạo mọi nỗ lực cần thiết để cho quan hệ giữa Ukraine và Nga lại trở nên quan hệ anh em và láng giềng tốt đẹp. làm thế nào thoát khỏi được một người bạn như thế? Nhà phân tích chính trị Andrei Klimov tự hỏi. Theo dự đoán của ông, một cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Belarus vào Nga sẽ diễn ra trước năm 2015.
Nga, Belarus và Kazakhstan vào năm 2010 đã thành lập Liên hiệp Thuế quan mà đến năm 2015 sẽ chuyển thành Liên minh Kinh tế Âu-Á, đến tháng 9 năm 2013 có thêm Armenia tham gia. Theo ông Klimov, nếu Nga cứ tiếp tục chính sách hiện nay thì coi như đặt dấu chấm hết cho Liên minh Âu-Á.
Rốt cuộc sự ủng hộ lại đến từ Tổng thống Armenia Serge Sargsyan. Ông lại cho rằng cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea là một ví dụ mới về quyền tự quyết của một dân tộc. Láng giềng của Armenia là Azerbaijan đang tranh chấp lãnh thổ cũng muốn giữ hòa khí với Nga nên tỏ ra kín tiếng. Tại Trung Á, các nước Turkmenistan, Uzbekistan và Tajikistan đều giữ im lặng. Còn Kyrgyzstan ban đầu không thừa nhận Tổng thống thân Nga bị lật đổ ở Ukraine, đã đợi mất 4 ngày mới chịu nhìn nhận cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea là một thực tế khách quan.
Liên Hiệp Quốc lo ngại nhu cầu nước và năng lượng tăng vọt trong tương lai. Tăng trưởng kinh tế và dân số trên thế giới, chủ yếu tại các nước đang trỗi dậy, sẽ dẫn đến việc gia tăng nhảy vọt nhu cầu về nước và năng lượng từ nay đến 2050 và có nguy cơ làm cạn kiệt các nguồn nhiên liệu và nước. Trên đây là báo động của Liên Hiệp Quốc. Nhân ngày Thế giới về nước 22 tháng 3, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO vào ngày hôm nay tại Tokyo đã cho công bố bản báo cáo về việc đề cao giá trị các nguồn nước, nhấn mạnh nước và năng lượng quan hệ chặt chẽ với nhau và việc gia tăng nhu cầu sử dụng hai nguồn này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nguồn tài nguyên có hạn của hành tinh chúng ta. Bản báo cáo nhắc lại rằng lĩnh vực nông nghiệp sử dụng tới 2/3 nguồn nước được khai thác, năng lượng sử dụng 15%, trong lúc đó 90% hoạt động sản xuất năng lượng trên thế giới tiêu tốn một khối lượng nước rất lớn.
Theo các chuyên gia Liên Hiệp Quốc, nhu cầu về nước ngọt và năng lượng sẽ tiếp tục tăng trong các thập niên sắp tới để đáp ứng các nhu cầu của dân cư và các nền kinh tế đang tăng trưởng, các thay đổi trong lối sống và tiêu thụ. Do vậy, làm tăng mạnh áp lực hiện nay đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên vốn có giới hạn và các hệ thống môi sinh. Hiện nay trên toàn thế giới có khoảng 768 triệu người không tiếp cận được với nguồn nước chắc chắn và đều đặn, 2,5 tỷ người không có được các điều kiện vệ sinh có thể chấp nhận được và hơn 1,3 tỷ người không có điện. Bên cạnh đó, khoảng 20% các nguồn nước trên hành tinh bị khai thác quá mức. Theo dự báo của Liên Hiệp Quốc, từ nay đến năm 2050, nhu cầu về nước sẽ tăng 55%, trong lúc hơn 40% dân số toàn cầu sẽ phải sống trong những khu vực khan hiếm nước nghiêm trọng, chủ yếu là tại một vùng lớn trải dài từ Bắc Phi, Trung Đông tới tận phần phía Tây của vùng Nam Á. Châu Á sẽ là vùng có căng thẳng nhất, nơi mà các nguồn nước thường nằm trong các khu vực biên giới chung giữa các quốc gia. Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh, các khu vực xung đột bao gồm biển Aran và các lưu vực sông Hằng, sông Brahmaputra, Indus và sông Mekong.
Về năng lượng, từ nay đến 2035, nhu cầu thế giới sẽ tăng hơn 30%, trong đó chỉ riêng Trung Quốc, Ấn Độ và Trung Đông, nhu cầu sẽ tăng tới 60%. Khối lượng nước ngọt mà khu vực năng lượng tiêu thụ hoàn toàn, tức là không quay trở lại nguồn nữa, đến năm 2035 sẽ vượt qua mức 66 tỷ mét khối của năm 2010, tức là lớn hơn gấp đôi lưu lượng dòng chảy hàng năm của sông Ninh và có thể sẽ tăng tới 85%. Nhu cầu tăng vọt về nước này chủ yếu là do hệ thống làm nguội của các nhà máy nhiệt điện và điện nguyên tử. Hiện nay, các mỏ khí đá và cát dầu ở Bắc Mỹ hầu như chưa được khai thác. Hoạt động khai thác nguồn nhiên liệu này sẽ tiêu thụ một khối lượng nước rất lớn, nhưng dù sao thì vẫn còn ít hơn mức tiêu thụ nước tưới tiêu cho các loại cây trồng phục vụ cho ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học. Năng lượng tái tạo chiếm khoảng 20% tổng sản lượng điện toàn cầu năm 2011. Thế nhưng các nguồn năng lượng này, kể cả thủy điện, tuy có sử dụng nước nhưng với khối lượng thấp, chủ yếu cho nước bốc hơi trong các hồ chứa. Theo Liên Hiệp Quốc, châu Phi và châu Mỹ Latin có tiềm năng rất lớn về thủy điện, cho dù việc xây dựng các đập có quy mô lớn đang gây tranh cãi. Tuy nhiên, các chuyên gia của UNESCO cho rằng tỷ trọng của năng lượng tái tạo chỉ có thể gia tăng đáng kể nếu như các quốc gia xóa bỏ chính sách trợ cấp cho các năng lượng hóa thạch như dầu lửa, khí, than. Báo cáo cũng kêu gọi cần có các nỗ lực nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước, nhất là tại các vùng cằn cỗi ở Trung Đông, nơi mà tỷ lệ lãng phí dao động trong khoảng khoảng từ 15 đến 60% cho hệ thống dẫn nước rò rỉ, hư hỏng và nước bốc hơi. Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, nước ngọt chiếm khoảng 2,5% tổng nguồn nước trên hành tinh. Trong số này, 70% nằm ở cực Bắc, cực Nam và các vùng băng tuyết, khoảng 30% dưới lòng đất và chỉ có 0,3% trên mặt đất.
RFI xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính Đài Loan. Tòa Bảo Hiến Thái Lan hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử quốc hội tháng 2. Trung Quốc điều động ít nhất 7 chiếc tàu đến vùng phát hiện vật nổi nghi là của máy bay mất tích. Ukraine ký thỏa thuận chính trị với Liên Hiệp Châu Âu. Pháp, Đức đình chỉ hợp tác quân sự với Nga. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ bị lên án vì kiểm duyệt mạng xã hội Twitter. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng Ukraine làm thay đổi cục diện thế giới. Sau đây, mời quý vị nghe Thủy My điểm báo.
Điểm báo.
Cuộc bầu cử địa phương sẽ diễn ra vào Chủ nhật tới, chiếm đa số trang nhất của các báo Pháp hôm nay. Nhật báo Công giáo là khoa chạy tựa, bầu cử địa phương, cuộc thử nghiệm. Tuy chỉ để bầu lên thị trưởng và đội ngũ quản lý những vấn đề liên quan đến cuộc sống thường nhật của người dân, nhưng đây là lần đầu tiên cử tri Pháp quay lại với phòng phiếu từ sau cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội năm 2012. Mỗi đảng phái, mỗi ứng cử viên, nhà bình luận đều chú tâm đến kết quả bầu cử lần này để biết được những tác động của không khí chính trị. Nhật báo cánh tả Libération nhắc nhở, cử tri vắng mặt trước 7, tờ báo lo ngại nếu số lượng cử tri đi bầu ít ỏi thì đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia sẽ thắng thế tại nhiều thành phố. Nhật báo Cộng sản L'Humanité kêu gọi hãy đi bầu chống lại chính sách khắc khổ. Nhìn sang nước Nga và Ukraine, nơi đang thu hút sự chú ý của thế giới, Nhật báo Le Monde có bài viết mang tựa đề Putin hạ Merkel và Obama 1-0. Phương Tây thất bại và bị chiếu bí, siêu nhân Putin đăng quang, đôi tay giơ cao, nụ cười hài lòng. Hôm thứ Ba 18 tháng 3, ông ta loan báo cho Quốc hội việc sáp nhập Crimea vào Nga. Putin đã phục hận, trả thù một Ukraine nay đã bị mất đi một phần lãnh thổ vì đã cả gan muốn ký kết một hiệp định thương mại với Liên Hiệp Châu Âu. Phục thù phương Tây gồm cả Hoa Kỳ và Châu Âu vì đã dám ủng hộ tân chính quyền Ukraine.
Một chiến dịch diễn ra nhanh gọn, hầu như không tốn một phát súng. Cuối tháng 2, lực lượng Nga nắm quyền kiểm soát Crimea, giữa tháng 3 trưng cầu dân Ý về việc sáp nhập vào Nga, hoàn tất vào tuần này tại Quốc hội Nga. Trong lúc đó, Mỹ và châu Âu tiến hành trừng phạt, nhưng chẳng có tác động gì đối với Tổng thống Nga. Thị trường chứng khoán Moscow có bị rối loạn đôi chút, đồng rúp bị mất giá, nhưng nền kinh tế đất nước không bị sụp đổ.
Ngay tại Nga, uy tín của Putin lên đến đỉnh điểm, trên 70% ủng hộ. Một số nhà đối lập trước đây lại còn hoan nghênh về vụ Crimea. Thế vận hội Sochi thành công, bị nhào nặng bởi một nền báo chí định hướng, dư luận tỏ ra dân tộc chủ nghĩa hơn bao giờ hết. Vladimir Putin có lý do để nở nụ cười. Có hai kẻ bại trận, Barack Obama và Angela Merkel, không phải vì các lợi ích chiến lược hay kinh tế của Hoa Kỳ hoặc Đức bị ảnh hưởng, nhưng hai nhà lãnh đạo quan trọng nhất của phương Tây đã lầm lẫn nặng nề. Họ đã làm mọi cách để xoa chịu một nước Nga mà người ta nói là bị nhục nhã khi đế quốc của mình biến mất. Họ đã nhượng bộ nhiều đòi hỏi của Moscow, đã chịu chàng vuốt ve con gấu mà không hề nhận lại được gì. Khi vừa mới đặt chân vào Nhà Trắng tháng Chiên năm 2009, Obama đã loan báo một bước khởi đầu mới trong chính sách của Hoa Kỳ đối với Nga. Moscow có cái nhìn ác cảm trước dự án của Mỹ định thiết lập lá chắn chống tên lửa tại Ba Lan và Cộng hòa Séc. Ông Obama chẳng bao lâu sau đã từ bỏ dự định này, thay thế bằng một phiên bản thu nhỏ ở Romania. Không một lúc nào Tổng thống Mỹ tìm cách xem xét lại quyết định của NATO năm 2008 bác đơn xin gia nhập của Ukraine và Georgia. Trong lời nói cũng như hành động, ông Obama đã xóa đi dấu ấn tân bảo thủ của chính quyền George W. Bush. Không có chuyện xuất khẩu các giá trị dân chủ sang bất cứ nơi đâu. Tập trung vào việc rút quân Mỹ ra khỏi Iraq và Afghanistan, ông hiểu sự thiệt hại vô cùng lớn lao về khả tính đạo đức đối với Mỹ trước các cuộc can thiệp quân sự liên tục ở nước ngoài. ông đo lường được những giới hạn mà cỗ máy quân sự Mỹ có thể hoàn thành, cũng như các cuộc chiến tranh này có thể bắt Hoa Kỳ trả giá như thế nào. Obama là Tổng thống Mỹ, không muốn gắn bó với châu Âu, mục tiêu truyền thống của Moscow. Ông tránh can thiệp quân sự vào cuộc chiến Syria và đã chiều theo sáng kiến của Điện Kremlin về vấn đề giải trừ vũ khí hóa học của Damas.
Thủ tướng Đức cũng thế đã tỏ ra thận trọng giữa lợi ích và tính hay tự ái của Nga. Bà Merkel đi theo khuynh hướng truyền thống của ngành ngoại giao Đức đối với Moscow, đó là quan hệ tốt để làm ăn tốt đẹp.
Nga cung ứng 30% năng lượng cho Đức, và Đức có đến trên 6.000 công ty buôn bán với người láng giềng Nga. Nhờ giới đại gia Nga mà các hãng BMW, Mercedes và Audi ăn nên làm ra. Bà Merkel tự cho là đối tác chính trị phương Tây ưu tiên của ông Putin, hai người nói chuyện bằng tiếng Nga. Bà nghĩ rằng có thể gây ảnh hưởng được với Putin. Trong cuộc khủng hoảng Ukraine, bà là người đầu tiên, ngay từ giữa tháng 11, đã nói rằng một hiệp định thương mại giữa Kiev và Brussels không thể làm hỏng quan hệ giữa Ukraine và Nga. Bà Thủ tướng và ông Tổng thống đã lầm to. Nếu tổng kết lại mối quan hệ với Nga, ông Obama chỉ có thể thất vọng mà thôi. Về các cuộc xung đột như Bắc Triều Tiên, Syria và Iran, ông toàn vấp phải thái độ thụ động và thường là thù địch của Kremlin. Bà Merkel là người cay đắng nhất. Trước Quốc hội Đức hôm 13 tháng 3, bà đã rút ra được kết luận về 4 cuộc điện đàm gần đây nhất với Putin. Bà nói, ông ta cư xử theo luật rừng. Ông Putin tự đặt mình lên trên nhà nước pháp quyền, ưu tiên cho những quan điểm địa chính trị đơn phương về thỏa thuận và hợp tác. Với ông Barack Obama, bà Merkel thổ lộ, có vẻ như Putin đang sống trong một thế giới khác. Trong cái thế giới ấy, cái thế giới của Vladimir Vladimirovich Putin, nước Nga tự xây dựng và tái thiết chống lại châu Âu, chứ không phải cùng với châu Âu. Đó là truyền thống Nga mà hầu tước Putin từ năm 1839 trong tác phẩm Những lá thư từ nước Nga đã miêu tả. Trong thế giới đó, tương quan giữa các nhà nước là một trò chơi mà tổng lợi tức của các bên bằng không và tham vọng lãnh thổ quan trọng hơn là kinh tế. Nếu một quốc gia nằm trong vòng ảnh hưởng của Nga ký một hiệp định thương mại với Liên hiệp châu Âu, có nghĩa là Nga đã bị mất đi nước này, và như thế thì phải trả thù bằng cách cấu véo lại một mảng. Rất là logic. Putin đã cảnh báo về một nước Nga chuyên xâm lược này. Tờ báo kết luận cần phải tặng cuốn Những lá thư từ nước Nga cho bà Merkel và ông Obama.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang một nước Liên Xô cũ khác là Moldova, vùng đất ly khai của nước này là Transnistria trong tuần cũng đã yêu cầu được sáp nhập vào Nga. Chính quyền Nga hôm qua đã họp lại để xem xét, mà theo các tuyên bố chính thức là để có biện pháp chống lại, xin trích, việc phong tỏa trên thực tế Transnistria của lực lượng biên phòng Ukraine.
Dải đất hẹp ở miền đông Moldova có 550.000 dân, đa số là người Nga, đã đơn phương tuyên bố độc lập vào năm 1992. Được quân Nga hỗ trợ, Transnistria đã cắt đứt mọi quan hệ với thủ đô Moldova. Hai thập kỷ sau đó, vùng đất này đã trở thành nơi của luật rừng, sào huyệt của bọn buôn lậu. Không có bất kỳ quốc gia nào trên thế giới công nhận Transnistria độc lập, kể cả Nga. Nhưng Moscow vẫn hỗ trợ miền đất có nền kinh tế bấp bênh này, dùng để gây sức ép lên Moldova, hiện đang muốn thoát khỏi vòng ảnh hưởng của Nga và tiếp cận với châu Âu. Moldova, đất nước có 4 triệu dân trực thuộc Romania cho đến năm 1945, là một trong hai nước trong khối Liên Xô cũ cùng với Georgia đã ký kết một hiệp định hợp tác với Liên hiệp châu Âu vào tháng 11 năm ngoái. Lo sợ kịch bản Ukraine tái diễn, Tổng thống Moldova hôm thứ Tư đã thúc giục châu Âu để nhanh tiến độ. Động thái này làm Moscow giận dữ, Phó Thủ tướng Nga cảnh cáo Moldova là nếu ký kết với châu Âu thì tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng.
Quay trở lại với nước Pháp trên lĩnh vực văn hóa, nhân dịp hội chợ sách lần thứ 34 khai mạc tại Paris, Le Monde có bài xã luận mang tựa đề "Dù sao đi nữa, người Pháp vẫn tiếp tục đọc sách".
Theo thăm dò của Ipsos Livre Hebdo công bố hôm 14 tháng 3, chân dung độc giả Pháp điển hình là phụ nữ, 46 tuổi, sống ở Paris, có học và không có con nhỏ, đọc khoảng 15 cuốn sách một năm. Tuy lượng sách in bán ra đã giảm đi 4% trong 3 năm qua, nhưng người Pháp vẫn tiếp tục đọc sách. 80% thanh thiếu niên từ 15 đến 24 tuổi đều đã đọc ít nhất một cuốn sách trong năm. Tỷ lệ này tính chung cho dân Pháp thuộc mọi lứa tuổi là 70%. Không như người ta lo ngại, ngại, sách in vẫn đứng vững. Đọc sách là thú giải trí đứng thứ nhì của người Pháp, chỉ sau việc đi chơi với bạn bè, đứng trên cả âm nhạc và truyền hình. Gần phân nửa độc giả Pháp khẳng định mỗi ngày đều đọc sách, thường là tiểu thuyết, hình sự hay gián điệp. Tuy vậy, việc đọc sách, thú tiêu khiển đòi hỏi sự đơn độc và tập trung, đang dần mất đi tính hấp dẫn trong thời đại của các trò giải trí tương tác với máy tính bảng, điện thoại di động. Một nghiên cứu mới đây của Ipso và Nghiệp đoàn Xuất bản Quốc gia cho biết, sách in vẫn giữ nguyên được tính khả tín, thông tin đưa ra từ một cuốn sách được tin tưởng gấp 6 lần so với thông tin tìm thấy trên Internet, và có đến 84% độc giả Pháp không thể hình dung ra được một thế giới không có sách.
Quý vị vừa nghe Thụy My điểm báo. Tiếp nối chương trình sau đây, Trọng Thành giới thiệu triển lãm ảnh đầu thế kỷ 20 của Viễn Đông Bắc Cổ tại Paris.
Kính thưa quý vị, nhân dịp năm Việt Nam Pháp 2014, tại Paris đang diễn ra cuộc triển lãm ảnh đặc biệt mang tên Objectif Việt Nam, ống kính Việt Nam, ảnh của trường Viễn Đông Bắc Cổ. Triển lãm được đặt tại Viện Bảo tàng Jacques Nouky, Bảo tàng ảnh Á Châu của thành phố Paris, khai mạc ngày 14 tháng 3 và sẽ kéo dài đến ngày 29 tháng 6. Trường Viễn Đông Bắc Cổ, một tên tuổi hết sức quen thuộc với giới nghiên cứu về Việt Nam, một điểm đến bắt buộc đối với những ai muốn tìm hiểu về lịch sử và văn hóa Việt Nam, về những cộng đồng người trên bán đảo Đông Dương và rộng hơn là ở châu Á, có thể vẫn còn xa lạ đối với những người không thuộc giới chuyên môn. Objectif Việt Nam, ảnh của trường Viễn Đông Bắc Cổ, có mục tiêu giới thiệu với công chúng rộng rãi cũng như giới khoa học về lịch sử hơn nửa thế kỷ hoạt động của một cơ sở nghiên cứu khoa học và bảo tồn hết sức đặc biệt qua một loạt các bức ảnh đa dạng về thể loại được lựa chọn hết sức công phu trong số kho lưu trữ cả 100.000 bức trong bảo tàng ảnh của tổ chức này. Được thành lập vào cuối thế kỷ 19, theo sáng kiến của Viện Hàn Lâm Văn Khắc và Văn Chương Pháp, được đặt dưới sự quản lý của Paul Dumais, toàn quyền Đông Dương vào thời điểm đó, trường Viễn Đông Bắc Cổ đã tạo ra các cơ sở đầu tiên mang tính quyết định cho sự hình thành các nghiên cứu về Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Dương thuộc Pháp, còn được biết đến với tên gọi bán đảo Trung Ấn, trước hết trong lĩnh vực khảo cổ học và ngữ văn học, thoạt tiên với sự thúc đẩy của các nhà Ấn Độ học nổi tiếng. Trải qua hơn nửa thế kỷ, với những biến động dữ dội của quá trình thực dân hóa và hiện đại hóa, cùng nhiều xung đột chiến tranh khốc liệt, trường Viễn Đông Bắc Cổ kiên trì theo đuổi các sứ mạng ban đầu với sự cộng tác chặt chẽ và hiệu quả của nhiều trí thức Việt Nam mà phần lớn vốn trưởng thành trong nền giáo dục nho học truyền thống. Sau khi rời khỏi Hà Nội vào năm 1959, Viễn Đông Bắc Cổ quay trở lại mở cơ sở thường trực tại Việt Nam vào năm 1993 theo lời mời của chính quyền Việt Nam. Từ đó mở ra các hợp tác với Viện Khoa học Xã hội Việt Nam trong các lĩnh vực vốn là thế mạnh của Viễn Đông Bắc Cổ như khảo cổ, lịch sử hay nhân học. Cùng với nhiều cơ sở khoa học Pháp và quốc tế khác, tham gia giúp cho những nghiên cứu về Việt Nam mang một tầm cỡ thế giới, tương xứng với tầm quan trọng và giá trị của nền văn hóa Việt Nam như lời ghi nhận của nhà Hán học Léon Van Der Mesch, nguyên giám đốc Viễn Đông Bắc Cổ, nguyên quản thủ bảo tàng Louis Fino, sau này là bảo tàng lịch sử Việt Nam. Về một số thông tin chính để hiểu được cuộc triển lãm lần này, chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi cuộc trò chuyện với bà Isabel Pujol, phụ trách thư viện ảnh của trường Viễn Đông Bắc Cổ, người chịu trách nhiệm chính trong việc thiết lập cuộc trưng bày này, cùng với bà Christine Shimizu, quản thủ kiêm giám đốc bảo tàng Jacques Nouky. Thưa bà, triển lãm ảnh thú vị này tại Viện Bảo tàng Jacques Nouky gắn liền với hơn nửa thế kỷ hoạt động của trường Viễn Đông Bắc Cổ tại Đông Dương, đặc biệt là tại Việt Nam. Vậy xin bà cho biết sơ qua về cuộc triển lãm này với sứ mạng của trường Viễn Đông Bắc Cổ.
Alors l'exposition a été conçue en fait en partant de la première de la mission qui a été définie à l'École française d'Extrême-Orient.
Cuộc triển lãm này được lập ra dựa trên sứ mạng mà FPO trường Viễn Đông Bắc Cổ xác định vào thời điểm thành lập là năm 1898. FPO có nhiệm vụ tiến hành các nghiên cứu khảo cổ và ngữ học tại Đông Dương. Trường cũng đồng thời có nhiệm vụ bằng tất cả mọi biện pháp có thể huy động được, tức là tạo cái điều kiện cho việc hiểu biết về lịch sử, về các công trình kiến trúc và đồng thời tiến hành các nghiên cứu khoa học về các đất nước, các nền văn minh chung quanh. Sứ mạng của Viễn Đông Bắc Cổ bắt đầu bằng cái việc bảo vệ rồi bảo tồn và tìm hiểu các di sản Việt Nam. Ở đây chúng ta có các lĩnh vực chuyên ngành khác nhau, tương ứng với các mục tiêu lớn khác nhau, có nghiên cứu khảo cổ học với hoạt động khai quật các khu di tích của người Chàm ở miền Trung, các di tích Ốc Eo ở đồng bằng Cửu Long hay kinh thành nhà Hồ ở Bắc Trung Bộ, ta cũng có một chuyên ngành liên quan đến việc bảo tồn kiến trúc, các công trình kiến trúc như là đình, đền, chùa, và chúng ta cũng có một bộ phận làm việc in dập lại các văn tự cổ, bởi vì rõ ràng là rất cần biết được nội dung của các văn bia, và việc in dập sẽ cho phép giải mã được chúng một cách dễ dàng hơn và cho phép lưu lại các dấu vết của các văn tự đó. Chúng ta cũng có bảo tàng, Trường Viễn Đông Bắc Cổ đã thành lập ra bảo tàng tại Việt Nam như là Bảo tàng Lịch sử Hà Nội, tức là Bảo tàng Louis Fino trước đây, hay là Bảo tàng ở Đà Nẵng, Bảo tàng Blanchard de la Brosse, tức Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo đó là một phân khoa thiên về dân tộc học liên quan đến các truyền thống lớn ở Việt Nam, ví dụ như là thờ cúng các linh hồn, với trung gian là những ông bà đồng, nghi thức Nam Giao mà vua Bảo Đại thực hành lần cuối là vào năm 1939, hay là việc đúc các tượng Phật lớn. Trong triển lãm này có các bức ảnh mô tả lại việc đúc một bức tượng đồng cao 3 thước, nặng nhiều tấn tại Hà Nội vào đầu những năm 1950. Có rất nhiều thứ liên quan đến cuộc sống hàng ngày, các truyền thống lớn của Việt Nam. Phần cuối trong triển lãm tại Bảo tàng Sevnusky là các bức tranh màu của René Mercier. Ông là giảng viên mỹ thuật Đại học Đông Dương, được đào tạo theo ngành khắc chạm. Đồng thời, ông cũng đã từng là quản thủ bảo tàng, phụ trách khai quật Trường Viễn Đông Bắc Cổ. René Mercier đã vẽ về những di chỉ nơi ông làm việc. Chính vì thế, trong triển lãm này chúng ta có các bức họa về các di tích Chăm Mỹ Sơn, những di tích Phật giáo của người Chăm ở Đồng Dương, hay là các đền chùa lớn tại Hà Nội.
Thưa bà, trong triển lãm này có những loại ảnh nào ạ?
Oui, oui, bien sûr, on a un fond très très important. Le fond le plus important, en fait, est le fond qui concerne le Cambodge, parce qu'on a eu énormément de chantiers archéologiques.
Chúng tôi có một kho lưu trữ ảnh rất lớn, kho ảnh lớn nhất liên quan đến Cambodge, bởi vì ở đó chúng ta có rất nhiều di chỉ khảo cổ ở Angkor và những nơi khác. Có thể nói là hai kho ảnh quan trọng nhất trong số các lưu trữ của Trường Viễn Đông Bắc Cổ là Cambodge và Việt Nam. Và để cho triển lãm lần này đó, thì từ bạt ngàn những bức ảnh trong kho lưu trữ, chúng tôi đã chọn ra những bức mà công chúng có thể dễ dàng tiếp cận nhất. Trong lưu trữ có rất nhiều ảnh về các khai quật chụp lại từng hiện vật một. Những ảnh này rất có ích cho các nhà nghiên cứu, thế nhưng lại không dễ hiểu đối với công chúng. Christine Shimizu, quản thủ của Bảo tàng Sevnusky, cũng như tôi, đều mong muốn chọn ra những bức ảnh ít mang tính kỹ thuật, tính chuyên nghiệp. Ý tưởng của cuộc triển lãm lần này đó là trưng bày các bức ảnh nói về cái công việc của các nhà bảo tồn khảo cổ, nhưng đấy cũng phải là những bức ảnh mang tính nghệ thuật. Bên cạnh đó là những bức ảnh về đời sống hàng ngày của người Việt Nam trong giai đoạn 1/3 đầu tiên của thế kỷ 20, đặc biệt là ở Hà Nội. Chúng ta có thể thấy các cửa hàng, những người bán hàng trên đường phố. Chúng ta cũng có những bức ảnh về đời sống ở nông thôn, cảnh đánh cá bằng lưới treo, vân vân. Những bức ảnh sớm nhất đã được chụp vào những năm cuối của thế kỷ thứ 19, đa số ảnh là những năm đầu của thế kỷ 20 và cho đến khoảng những năm 1930-1940, rồi cũng có một số những bức đã được chụp trong cái khoảng thời gian những năm 1950. Trong số những bức sau này thì đặc biệt có thể kể đến các bức ảnh của Maurice Durand về những người lên đồng và quá trình đúc một bức tượng bằng đồng tại một ngôi chùa ở Việt Nam.
Dans les années 50, dans une pagode de Hanoï.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí văn hóa của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, với đề tài Việt Nam đầu thế kỷ 20 qua lăng kính của Viễn Đông Bắc Cổ, với phần phỏng vấn bà Isabel Pujol. Bà có thể cho biết tác giả của những bức ảnh này là ai?
si vous voulez, vous avez vu peut-être à l'entrée, il y a le portrait aussi de Jean Manicus, qui était lui le seul photographe professionnel de l'école et qui a créé la photothèque en fait.
Nếu để ý thì ở lối vào của triển lãm có bức ảnh Jean Manicus, nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp duy nhất của trường Viễn Đông Bắc Cổ. Chính ông là người đã lập ra thư viện ảnh của Viễn Đông Bắc Cổ. Ông ấy đã tham gia vào trường từ những năm 1930 và chỉ chụp những bức ảnh cho công việc, cụ thể là Jean Manicus đi kèm với các nhà nghiên cứu đến các địa điểm khai quật những nơi phục chế hay là đến dự một số những nghi thức của những ông bà đồng. Những bức ảnh của ông ấy nhằm thực hiện các mục tiêu khoa học cụ thể. Các nhà nghiên cứu khác cũng đã chụp các ảnh riêng cho công việc nghề nghiệp của họ, nhưng bên cạnh đó họ chụp cả những bức ảnh về đời sống hàng ngày xung quanh. Chính vì thế mà có cả những bức ảnh về những con người là nhân chứng cho thời kỳ khi mà các nhà nghiên cứu này sống ở Việt Nam.
Còn về phần sở thích cá nhân thì bà thích những bức ảnh nào nhất ạ?
Écoutez, moi j'ai participé au choix avec Christine Shimizu, donc on a fait des choix ensemble, donc je les aime toutes.
Cùng với Christine Shimizu, chúng tôi đã lựa chọn các bức ảnh này. Tôi thích tất cả. Tôi rất thích các bức ảnh về cuộc sống hàng ngày bởi vì chúng mang lại những cảm xúc lãng mạn. Các bức ảnh về khảo cổ tôi cũng thích bởi vì tôi nghiên cứu về lịch sử nghệ thuật. Tôi cũng thích cả những bức họa màu nước đầy sắc màu. Kho lưu trữ ảnh về Việt Nam của trường Viễn Đông Bắc Cổ có rất nhiều những bức ảnh đáng được trưng bày.
Câu hỏi cuối cùng xin được đặt ra. Thưa bà, trong thời gian tới, trường Viễn Đông Bắc Cổ có dự định đưa tới công chúng một loạt trưng bày ảnh mới nữa không ạ?
Chúng tôi chưa dự kiến có một cuộc triển lãm nào tiếp theo, thế nhưng chúng tôi đang hoàn thiện một cơ sở dữ liệu sắp sửa được đưa lên mạng. Tôi hy vọng là trong ít tháng nữa, trong đó sẽ có các bức ảnh trong kho lịch sử chung của Viễn Đông Bắc Cổ. Các kho của các cá nhân thì sẽ được đưa lên sau. Trước hết cần phải số hóa các bức ảnh để rồi sau đó đưa vào một kho dữ liệu. Trong khi chờ đợi, thì những người quan tâm có thể tới trường Viễn Đông Bắc Cổ tại Paris để xem các ảnh lưu trữ tại Trung tâm Châu Á. Nhưng sắp tới, thì tất cả những bức ảnh đều sẽ được đưa lên mạng.
Et bientôt, elle sera sur Internet.
RFI. Ensemble, parcourons le monde.
Những bức ảnh đang được trưng bày tại bảo tàng Shakhnuchi nhìn chung rất hiếm được công chúng rộng rãi biết tới. Tạp chí văn hóa của RFI tuần này với đề tài Việt Nam đầu thế kỷ 20 qua lăng kính Viễn Đông Bắc Cổ xin khép lại với những cảm nhận của nhà khảo cổ học Henry Marshall trong phần cuối của cuốn catalog giới thiệu về triển lãm Objective Việt Nam, có một lời tựa của Henry Marshall trong một bộ sưu tập ảnh vào năm 1937 tại Siem Reap. Henry Marshall cũng từng làm việc nhiều tại Việt Nam. Ông viết, xin đừng cho ai thấy những bức ảnh này. Nhà khảo cổ cảm nhận rằng đã nhiều lần nhận thấy nỗi buồn chán và sự thờ ơ hoàn toàn của những người xem trước các bức ảnh. Henry Marshall khẳng định, ảnh chỉ sống động đối với những ai hiểu biết, như vậy sẽ là vô ích khi trưng ra cho những người không biết đến Đông Dương. Đối với tôi, ông thốt lên, các bức ảnh này là những gì gợi lên những ấn tượng và tình cảm sâu xa làm rung động những kỷ niệm hạnh phúc trong đời mà tôi muốn được chìm đắm trở lại.
Quý vị vừa nghe tạp chí văn hóa của Trọng Thành. Kết thúc chương trình hôm nay của chúng tôi là Cuộc sống muôn màu do Thanh Hà biên soạn.
Cuộc sống muôn màu.
50 năm sau ngày Ian Fleming qua đời, một lần nữa huyền thoại James Bond sống lại dưới ngòi bút của nhà văn người Anh William Boyd, Solo, nhà xuất bản Sơi cho ra mắt độc giả Pháp. Vào giữa tháng 3 này, trong tác phẩm nói trên, điệp viên 007 được điều đến châu Phi tại một quốc gia đang lâm vào nội chiến. Đây là nơi mà tất cả được đặt trong tay các tập đoàn khai thác dầu mỏ và các ông trùm mafia. Câu chuyện diễn ra vào khoảng năm 1969 và nhân vật ác ở trong truyện là một kẻ khát máu được biết tới dưới cái tên Cobus Bread. Hắn nổi tiếng là tàn bạo và có thói quen treo xác nạn nhân trên những cái móc sắt như là một ông đồ tể treo thịt lợn. James Bond lao vào một cuộc săn lùng với mục đích là bắt cho được Cobus, kẻ đã sát hại Grace, một nữ điệp viên xinh đẹp mà James Bond đã đem lòng yêu thương. Một lần nữa thì nhân vật chính ở trong truyện là James Bond lại trổ tài với những màn biểu diễn, đấu xe và điệp viên 007 của ngành tình báo Anh Quốc lại sưu tập những cô gái tuyệt đẹp trên những chặng đường mình đã đi qua. Trả lời tuần báo Le Nouvel Observateur, nhà văn người Anh William Boyd cho biết là trước khi làm sống lại huyền thoại James Bond, thì ông đã nghiên cứu nhân vật này như thế nào từ 14 tập truyện của chính Ian Fleming. Say mê Fleming từ bé, William Boyd đã thuộc lòng tất cả những giai thoại về James Bond, thế nhưng nhà văn này đã phải ghi chép lại cẩn thận từng chi tiết một về nhân vật đã được Fleming tạo dựng nên. Boyd đã khám phá ra rất nhiều điều thú vị về điệp viên nổi tiếng 007 của ngành tình báo Anh, chẳng hạn như là James Bond chưa bao giờ là một hành khách may mắn trên bất kỳ một chuyến bay nào, hay là Bond là một người có tửu lượng khá thành tích. Trong tập Moonraker, khi phải đương đầu với đối thủ ở sòng bạc, thì người hùng James Bond đã nốc một viên Benzedrine, tức là một loại thuốc lắc hạng nặng, và sau đó hạ luôn hai chai sâm bành. Thế rồi James Bond, bề ngoài thì hào hoa phong nhã, nhưng thực tế lại là một kẻ giết người không gớm tay. Chỉ riêng trong tập Diamonds Are Forever, khi James Bond bắn hạ một chiếc trực thăng với 6 hành khách và phi công trong đó, thì anh lạnh lùng tự nhủ, 6 xác chết, công bằng và chấm dứt trò chơi. Kể từ khi cha đẻ của James Bond là Ian Fleming qua đời năm 1964, thì đã có tới 7 cây bút khác làm sống lại huyền thoại của điệp viên 007, và cũng đã có tới hơn 100 triệu ấn bản được bán ra trên khắp thế giới. Nhiều tác phẩm trong số đó đã được đưa lên màn ảnh lớn, gần đây nhất là Carte Blanche của Jeffrey Deaver, xuất bản năm 2011, và tác phẩm này đã được dựng thành phim dưới tên gọi Skyfall. Về phần mình, nhà văn William Boyd sẽ tham dự hội chợ sách Paris diễn ra từ ngày 21 đến 24 tháng 3, và ông sẽ ký sách tặng độc giả.
RFI. RFI.
Xin quý thính giả ở Việt Nam chú ý, kể từ ngày 1 tháng 2, 2014, chương trình của RFI tiếng Việt từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam không còn được phát trên làn sóng trung bình 1.296 kHz và được phát trên làn sóng ngắn. Cụ thể, chương trình từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam được phát cùng một lúc trên hai làn sóng ngắn 31m, tức 9.565 kHz và 41m, tức 9.700 kHz. Riêng chương trình từ 21 giờ đến 22 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì trên làn sóng ngắn 41m, tức 7.380 kHz. Mời quý vị đón nghe.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo do Lê Vi phụ trách là tạp chí cải lương của Lê Phước nói về Úc Bạch Lan nữ vương sầu nữ. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Ballade Criminelle qua tiếng hát của Daphne.
Toi dont la mer voulait tuer tout de la cave au grenier.
Toi dont le père voulait rincer toute la joie, toute la santé.
Nous avons su, mon ange, nous avons su ensemble.
60 enfants de rue, une ribombelle de criminels qui tue.
Le temps de s'adorer, nous nous étions quittés.
Je faisais le mort, ma belle, sous des centaines de corps de miel.
Le soir s'en balançait, déjà dans mon ventre, il y avait
ton sang.